Kính thưa Thầy, chương trình tối nay chúng con xin phép Thầy được đặt những câu hỏi về phương pháp công phu.
Kính thưa Thầy, con mới bước vào vô vi này, hãy hành thiện, mới hành các phương pháp soi hồn, siêu minh và pháp luân thường chuyển. Nhưng con không biết phương cách nào để kiểm soát là cái trong thời gian con hành đúng hay là sai. Xin Thầy cho con biết cái phương cách nào để khi mình biết là cái sự hành của mình là đúng.
Thì cái phương pháp đã có giấy trắng mực đen và có hình ảnh, có kể cả phim mà chính tôi đã hành. Cái đó là không có thể sai lạc được. Nếu đọc giấy trắng mực đen không hiểu thì mở video ra dòm, thấy cái phương pháp soi hồn. Soi hồn nó rõ rất chính chắn. Là cái con tay của ta để lọt vào trong cái đôi tai này này. Khi ban đầu người mới tu thì cái bản tánh còn sân, để vô đây nghe nó ồ ồ tiếng động từ ở trong gan. Mà người tu lâu rồi cái con tay bị bịch vô không nghe gì hết. Nhưng mà có thể nghe tiếng nói ở bên ngoài rõ rệt. Đó là chứng minh đã thanh lọc được cái luồng trược điển trong gan. Cái ngón tay cái bịt chặt vô vậy là người mà tu lâu á, nghe rõ ràng ở bên ngoài nói chuyện, là lúc đó là cái tâm thanh tịnh Phật. Còn hai ngón tay này, ngón tay này để chặn cái mí mắt, tóc cơ của mí mắt nó hay của người thế gian hay lo âu hay mở ra, mà chúng ta để ngón tay sơ sơ để chặn. Lần lần nó quen và nó thích nhắm mắt. Chứ người mới kêu người ta ngồi nhắm mắt chập nó cũng mở, vì nó lo cái chuyện ở bên ngoài. Mà bịt về đó, thét rồi nó quen, nó nhắm. Mà những cái thần kinh này nó quy về đây, nó chạy về đây, về trung tâm chân mày. Rồi ngón này cũng vậy nữa, nó chặn gần mái tóc. Hay đụng tóc là đúng rồi. Các bạn không cần đi kiếm cái gân gì hết đó. Đụng mái tóc, gần mái tóc, bịt như thế này thì nó ra đây, nó xuất ra đây và nó tập trung về trung ương này. Mấy cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, cho nên những người tu về vô vi mà soi hồn á thì thấy có cái chớm ở chỗ này nó nổi lên, thấy không? Có soi hồn thì nó có lần lần nó trụ ở đây. Cho nên ba cái ngón tay này chúng ta phải nhớ rằng để trong cái vành xương này, chặn nó xuống chút chút như vậy. Ngồi ngay lưng, co lưỡi, răng kề răng lại, nó thẳng ngay trung ương. Luôn luôn của người con mắt phàm mà luôn luôn nó lo âu, kéo qua kéo lại sợ ma sợ quỷ, mình cứ bắt nó ngó ngay nó không sợ gì hết. Nó thẳng ngay trung tim nó, thật thét nó quen, lúc đó nó sẽ ổn định. Cho nên nhờ cái điểm đó nó phát ra, tương lai cái đó nó sẽ chạy mạnh, lúc đó nó thành cái mô ni châu, là con mắt thứ ba sẽ mở. Lúc nào cũng có lưỡi răng kề răng ngó thẳng, là mình điều chỉnh cặp mắt của mình. Con người làm đại sự nghiêm trang phải ngó thẳng, điều chỉnh cái tâm thức đâu đó nó đàng hoàng, quân bình. Đối với những người động loạn thì khi ta co lưỡi răng kề răng, nó nghĩ bậy nghĩ bạ, chúng ta mới nhớ trung tim bộ đầu và niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó sớm tập trung. Cho nên cái phương pháp của vô vi, cái gì cũng là từ trung ương phát xuất phát ra. Đây cũng trung ương, đây cũng trung ương, thấy không? Ở đây cũng trung ương, mà đằng sau cái cặp này cũng trung ương, tất cả là trung ương phát xuất ra. Nó mới cấu trúc thành thanh thai được. Rồi còn cái pháp luân chí minh là chúng ta nằm dài xuống và chúng ta thả tay thả chân, quên tay quên chân, quên tay chân hay động loạn và nghĩ những cái điều bất chánh bên trái bên phải, hay tách rời và nghĩ chuyện động loạn. Cho nên chúng ta quên tay chân đi và ngó ngay trung tim chân mày, chiếu xuống ngay lỗ rúng. cái ý chúng ta chiếu ngay lỗ rúng. À, nằm về, nhưng mà cái ý tập trung, tôi trục tập trung ở đây, và tôi sẽ ngó ngay cái lỗ rúng tôi, và tôi hít vô đầy rúng, thở ra xẹp. Hít vô đầy, tràn đầy cái rúng, tôi rỡ thở ra xẹp. Hít vô đầy rúng để làm gì? Để cho nó ép cái luân xa của trái cầu. Thì cái đốc mạch từ chỗ cái trung ương của trái cầu mà thông lên bộ đầu, nó sẽ chạy đều khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Pháp luân chuyển mình chỉ hỗ trợ thanh lọc từ cái rúng ra tới cái thận, và thanh lọc trong ngũ tạng của cái bộ gan được êm nhẹ, thanh tịnh mới ngồi làm pháp luân thường chuyển được. Cái phương pháp này để làm gì? Để giúp đỡ cho các bạn. Thứ nhất thì tiêu hóa và ổn định thần kinh khối óc và ngũ tạng, hoàn toàn là trị bệnh cho hành giả trước khi ngồi thiền. Có người luôn luôn bị những bệnh phức tạp là trong ngũ tạng không ổn định, chỉ lo ra, quên mình và làm tiêu hao nguyên khí tâm lực của mình. Cho nên cái phương pháp này là khôi phục tất cả. Chỉ nhớ ở trung ương của các chỗ mà đã chỉ định, cũng như trung tâm chân mày, trung tâm bộ đầu, trung tâm cái rúng, là nó sẽ gồm lại và làm cho cái thần kinh ổn định và mạnh lại.
Kính thưa thầy, lúc ban đầu con tu tập thì thầy đã nói là ở ngoài sau óc, ngoài sau gáy con nó có một cái lỗ, thì thầy có khuyên con niệm Phật để kéo cái điểm nó về trung ương. Nhưng sao bây giờ con niệm thì thỉnh thoảng con cũng thấy đó, ngoài sau gáy nó vẫn còn cái đó.
Cái đó chút đỉnh thôi, nhưng mà phải nhớ ngay trung tim bộ đầu, để từ từ nó mới dẫn tiến lên. Bởi vì cái đó căn bản nó đã có từ lâu rồi. Cái đó là thần lực thường độ cho sắc linh. Khi mà giác linh gặp những cái gì trở ngại thì ở đó nó có cái giúp đỡ chỗ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu và đi về giải thoát thì phải nhớ ngay trung tim để giúp nó lên. Luôn luôn phải nhớ ngay ở trên đó. Một cái phần đó lâu lâu nó nhóm đó là chẳng qua về những thực phẩm trực khí trong cơ thể một hạt cái thôi, chứ không phải bên ngoài áp đảo thôi.
Dạ, kính thưa thầy, con lúc mà con niệm đó, thì có lúc sao con quên đi và con không biết niệm bằng cách nào nữa, như cách niệm hồng danh cha con cũng quên luôn. Thế con không biết niệm bằng cách nào, không biết cái đó gì.
Cái đó là phần của sắc linh về trên trung tim bộ đầu, cái luồng điển nó nhẹ rồi. Lúc đó chỉ ngồi nhắm mắt và thiền, chỉ dùng ý niệm xuất hồn đảnh lễ Thượng Đế là được rồi. À, đảnh lễ Phật cũng được. Sau này nó sẽ có một lúc rồi quên tất cả chuyện đời. Rồi nó đi lên trên đỉnh cao rồi nó sẽ nhớ tất cả. Nó phải có một thời gian như vậy.
Kính thưa thầy, con nghe nói là cái pháp luân chiếu minh là dùng để trị bệnh mất ngủ. Nhưng mà sao con hành pháp luân chiếu minh có nhiều, bình thường thì con ngủ rất ngon, nhưng mà sau khi làm pháp luân chiếu minh này con ngủ không được nữa.
Cái đó cho nên đi tới cái giai đoạn nhẹ là phải bớt ăn ở ban đêm. Làm tới nó nhẹ rồi á thì ngồi làm pháp luân thường chuyển cũng được, không cần phải chiếu minh nữa. Thì vô tưởng bề trên một chút là mình làm pháp luân thường chuyển, ngồi thiền luôn, cái giấc ngủ nó ngon. Còn cái này nó đã thông rồi, nhiều khi mình làm tiếp á, thì cái thực phẩm nhiều quá, nó lên nó kích thích cái thần kinh, nó đâu ngủ được. Cái đó là chuyện thông thường. Mà nhiều người mà ta tu nhẹ rồi á, người ta ít ăn ban đêm, thì người ta làm siêu minh cũng được. Nhưng mà nếu nó nhẹ rồi không cần làm siêu minh, ngồi làm pháp luân thường chuyển là đủ rồi. Cảm ơn Pháp Luân Chiếu Minh đã áp dụng cho mấy người mới tu nhiều hơn.
Con chỉ có đặt câu hỏi được về phần thứ ba, là riêng con đã 12 năm trời nay con thực hành phương pháp này, thì có khi thực hành, có khi bỏ, có khi quên, có khi cố gắng không thiền để xem nó ra thế nào. Đó. Nhưng mà con thấy rằng con chả được cái gì cả, bệnh tật thì con vẫn có bệnh, mà tình dục thì vẫn còn thích, ăn mặn thì cũng như vậy. Thì con mới nói chuyện với một số đạo hữu ngày hôm nay, người ta nói rằng thực hành cái phương pháp này đó, nhiều khi thực hành đúng nhưng mà nó cũng không phải là đúng. Đúng là tại sao? Nhiều khi mình soi hồn nó như vậy nhưng mà nó có cái bí quyết gì ở trong đó, Thành thử chúng con chắc rằng từ trước tới giờ chúng con thực hành sai, thì xin Thầy chỉ bảo cho. Bởi vì có nhiều khi con soi hồn, con thấy rằng có điểm nó đi lên trên bộ đầu, nhưng mà nhiều khi nó bị ngủ gục, nó ngủ gục trong khi mình quên hẳn đi. Rồi khi pháp luân thường chuyển thì con thở, mình ra lệnh đầy bụng, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì thấy có hơi hoặc là điển hoặc là hơi thì không biết, thấy nó có lên tới bộ đầu, nhưng mà nó bị ứ động ở trên đó và nó không có thoát ra ngoài được. Điểm thứ ba là khi thiền định trong cái phút đó thì nhiều khi con ngủ, nhưng mà ngủ là ngủ mệt, ngủ gục, chứ không phải là ngủ mà ngủ nửa tỉnh nửa mê như là ông Tư nói ở trong cuốn A Di Đà. Đó, thành thử nhiều khi ngủ mà lại ngủ còn cắn lưỡi nữa, bởi vì con có thói quen là co răng co lưỡi, nhưng mà quên răng kề răng, thành thử nhiều khi nó bị cắn lưỡi mà bị đau, có nhiều khi tưởng là đứt lưỡi đi chăng nữa. Thì xin Thầy Tám chỉ dùng cho.
Tất cả những điều anh phân tách ra đây là điều mọi người đều nghe và hiểu rõ là anh đang làm chơi và làm thử, không phải là thật. Cái thứ nhất, vì khi thứ nhất tu về vô vi, chúng ta phải nghĩ rằng tôi giải thoát về phần hồn, đâu phải gì xây dựng ý chí. Cho nên anh, khi anh thiền và khi anh bỏ, nó không có công phi nghi. Một cái chuyện mà làm mà không có khai thông, nếu anh quét căn nhà mà anh quét 3, 5 lần và anh bỏ trở lại, rồi 3 lần sau anh mới quét thì cái rác nó cũng chạy, nó cũng còn ở chỗ đó. Cái trược khí không có giải thoát được. Cho nên khi chúng ta làm cái này, chúng ta phải giải thoát và chúng ta phải hiểu rằng tôi tu cho phần hồn tôi. Tôi thấy cái kiếp phù sanh ở trong cái bản thể này là tạm bợ, không có sự thật. Tôi phải giải thoát, tôi phải dùng cái ý chí đó, tôi mới tu được, tiếp tục. Cho nên nhiều khi anh tu 12 giờ anh dậy anh làm cái ngủ gục cái đợt thôi, nằm xuống. Cái đó nó không có giúp ích gì cho bản thể hết, vì nó không có liên tục đúng theo đường lối của anh vạch và đi về nguồn cội. Anh thấy rõ anh là sống tạm thế gian, anh không phải là con người trường cũ, và chả có một người nào chế ra anh ra được. Anh chỉ có một xác tạm bợ này, anh phải điều khiển nó và khai thông nó. Anh có đến đây anh mới trụ trong thể xác này, và anh có quyền ra đi nếu anh lập lại quân bình cho chính anh. Thì lúc đó cái chuyện tu nó rất dễ dãi và đúng theo đường lối đã chỉ định. Soi hồn nó sẽ thế nào, pháp luân nó thế nào, thiền định nó thế nào, mà cộng với cái ý chí của anh mới được. Chứ còn khi anh làm và khi anh không làm, cái đó là trong cái tâm anh còn làm thử chứ chưa có sự thật. Cho nên cái tánh nào tật nấy nó ở yên và nó không có sửa chữa. Pháp này là việc làm của chính mình, chứ không phải pháp này đến độ chúng ta. Nhớ câu này. Việc làm của chính mình phải làm đúng. Cho nên tôi đã nói rằng cái pháp này tôi ở trong thực hành mà đạt được kết quả, tôi cống hiến cho các bạn. Nếu các bạn thực hành đúng là pháp của bạn, chứ không phải pháp của ông Tám. Ông Tám đã làm và trao tay cho mình tự làm, thì mình phải thức tâm làm. Thì lúc đó các bạn tươi vui. Chính tôi năm nay cũng đi tập thềm 65 tuổi. Các bạn thấy tôi, nhiều bạn thấy tôi nói năm nào cũng vậy. Mà chính bạn đạo cũng thấy là tôi năm nào cũng hồng hào vậy. Tôi nhờ cái gì? Tôi đâu có ăn nhiều hơn. Cần ra thích thực phẩm mà anh đạo ăn với tôi ăn là xa lắm. Tôi ăn chỉ giới hạn 5-10 phút mà thôi. Không có ăn tới 15 phút. Không có thể nào ăn nhiều được. Nhưng mà tôi được ăn cái thanh khí nhiều hơn. Mỗi đêm tôi phải siêng năng, tôi phải làm việc nhiều. Cho nên tôi có một cái thức mở ra. Từ ngày anh Đạo gặp tôi 1974, và tới bây giờ, chắc trong thâm tâm anh Đạo cảm thức rằng, những lời giảng dạy, những triết lý, những sự cởi mở, những sự hòa đồng với các bạn, thấy tôi đã tiến nhiều. Anh Đạo, thấy điều đó không? Thì cái gương đó anh Đạo nên thực hành đúng, và anh Đạo ở trong vị trí của tôi, thì anh Đạo mới đi được. Anh Đạo là ông Tám thì anh Đạo đi được, và anh Đạo sẽ thực hành đúng được. Và anh Đạo nói khi ông Tám ông chỉ để không biết tao làm đúng thôi, tao ngủ cho rồi. Cái đó là chắc không bao giờ đúng. Thấy không? Đừng có nói của ông Tám, nhưng mà nói bạn là ông Tám. Bây giờ ông Tám có một thể xác như bạn, mà ông khai thác được ông, thì tôi là ông Tám tôi mới làm được. Vì tôi tin Chúa, tôi phải có cái sự hòa đồng, công bằng như Chúa, thực hành như Chúa, thì tôi mới tin ra được. Thấy không? Tôi tin Phật thì tôi phải thực hành như Phật, tôi mới tin được. Ý chí tôi lúc nào cũng phải nung nấu cái con đường công bằng bác ái, khai triển, hy sinh phục vụ vô cùng. Thì cái thức đó nó dễ mở, không có khó khăn.
Dạ kính thưa thầy, con muốn thưa thầy về những cái điều mà con cảm nhận được khi con hành cái pháp này, là những cái điểm nặng ngay giữa trung tim chân mày và ngay bộ đầu, và những cái chuyện đó làm cho con khó chịu, không có thoải mái lắm. Con muốn biết cái điều đó nó như thế nào.
Cái đó là anh đã làm ép thể xác nhiều quá. Anh phải bớt, khi mà nó tới mức rồi thì anh phải nghỉ, chứ đừng có quá ép. Cái này bị anh ép xác nhiều quá. Muốn ép xác thì hoàn toàn phải nhịn đói, ăn ít đi. Trước khi tôi tu, tôi đã ép xác một cách bằng ăn một trái cà với một chén khô trong một ngày. Và tôi đi tới cái chỗ ăn cơm với nước sôi, thì tôi trong cơ thể tôi không có bị gì nặng hết. Đó là phải có cái điều kiện rảnh rang mới làm như vậy được. Còn vừa đi làm vừa tu thì mình phải tu có giờ có giấc mà thôi, đừng có làm quá.
Dạ kính thưa thầy, nhiều khi con cảm nhận cái luồng điển ở trên bộ đầu và trong ý con có ý, trong ý con ý là nâng nó lên như vậy, không biết có đúng không? Lên.
Phải nâng lên và phải đi theo cái đường tiến lên thanh nhẹ, và ý mình quên tôi không có ở thế gian nữa, tôi đi theo cái đường điển này tôi lên. Thanh nó hòa với thanh, nó mới trụ cái thanh thai đi lên được. Từ đó đi lên mà trụ rồi, trụ thức đi lên rồi đó, thì lúc đó anh sẽ cảm thấy rằng tôi sống trong thể xác thế gian, nhưng mà tôi không phải người ở thế gian. Sự hiểu biết nó lớn rộng liền. Cho nên anh thử viết thơ, bây giờ trình độ của anh viết thơ nó khác hơn trình độ 3 năm về trước nhiều lắm. Nó nhẹ nhàng và nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa sâu xa, sâu sắc.
Dạ, kính thưa thầy, khi mà con làm pháp luân thường chuyển á, trong cái giai đoạn chót, nghĩa là tung lên bộ đầu á, có khi con có những cái cảm giác á, rất là lạ, nhưng mà con không có thể tìm lại cái cảm giác đó như ý con muốn, và thỉnh thoảng mới có thôi. Thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào cho nó đúng ở cái giai đoạn mà lúc mình tung lên bộ đầu.
Lúc mình tung lên bờ đầu là như vậy, nó đã tiến, nó mới đi vô rơ vào trong cái điểm không, mà anh tìm lại không có. Cho nên phải cần làm nhiều lần như vậy, nó sẽ liên tục rồi nó mới trụ. Trong lúc đó không phải làm pháp luân bằng hơi thở nữa. Sau này không làm pháp luân bằng hơi thở nữa, bằng ý. Bằng cái ý ấy chuyển đầy xuống đầy ngực tung lên bờ đầu. Dùng ý thôi là tự nhiên automatic mang nó chuyển và nó sẽ nhẹ thêm nữa. Cho nên tới lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của điển. Điển là vô cùng. Anh cứ tưởng tới điển đi. Muốn gặp ai, muốn biết những gì, trong cái ý tưởng tưởng tới là anh đặt biết là sao. Cho nên càng tu giai đoạn đầu là khó khăn, mà tu rồi chẳng còn khó khăn nữa. Khi anh cảm thấy cái đầu anh mất đi rồi, thì lúc đó người Việt Nam thường thường nói là tiên tại trần. Vui lắm, mà chẳng có cái gì quan trọng đối với mình hết. Thì anh lên đứng đây thì anh cảm thấy cái đầu nó thế nào? Kéo đi lên, thấy không? Cho nên anh có bạn rất nhiều ở bên trên, cứ nghĩ bên trên cho bạn ở thế gian không nghĩ lý gì. Những người bạn thông minh vô cùng sẽ giúp anh diễn tả nhiều câu thơ hay ho và thâm thiết. Không phải thấy mặt mày như thế gian, nhưng mà từ tới cái niveau, tới trình độ đó, điển của bạn nó chiếu cho mình liền. Bởi vì mỗi người, căn bản của mọi người là vô hình vô tướng, chứ không phải có hình tướng như chúng ta rờ mó được đấy. Cho nên chúng ta tu cái pháp này là đi vô khoa học quyền bí Phật pháp, thì nó sẽ tiến triển tới vô cùng, và nhiều lĩnh vực sẽ được cảm thức rõ rệt. Cho nên nhiều người tu tới cái trình độ nhẹ rồi làm được thơ, cũng như một vị tiên, một vị thánh làm thơ thi rất hay, tưởng là mình làm được, không phải đâu. Trình độ đã lên tới đó, rồi trên đó người ta ban chiếu cho mình thấy sự sáng suốt rõ ràng trước mắt. Mình viết ra là để mình học, chứ không phải cho người khác học. Mình là liên thiên, thiên liên, căn bản của chúng ta là thiên liên, đã giáng lâm xuống thế gian nhập cái xác này, và chúng ta trở về thì gặp thiên liên, chứ không có bỏ thiên liên được.
Và trước đây con cũng có đã biên thơ hỏi thầy về cái vấn đề hít thở của con ở trên bộ đầu thẳng xuống. Và con hít thở pháp luân như vậy thì thầy có cho biết là con hít thở như vậy đúng. Và con không rõ là nếu mình trường hợp mà mình hít thở như vậy đó thì là cái đường nhâm mạch và đốc mạch của mình nó đã thông hay chưa. Thì trước đó đó, chừng khoảng vài tháng đó, trên cái đường đốc mạch của con đó, mỗi một lần đó, nó bị nghẹn đó, thì đau khoảng một tuần rồi nó thông. Thông rồi nó lên từ Mạng Môn rồi tới Bình Định rồi Ngọc Dẫm rồi lên tới Nây Quỳnh. Rồi phía trước, ở trước ngực cũng bị đau như vậy, mỗi một chỗ thì nó đau khoảng một tuần. Chỉ có dưới cái huyệt trường cường thì nó đau lâu hơn, khoảng 3 tháng. Sau cái đau đó thì lúc đó, đó con mới thở pháp luân thẳng lên đỉnh đầu được. Thứ nhất, thứ nhì nữa là trong lúc mà hít thở pháp luân như vậy đó, thì hồi trước ở trong sách đó chỉ là mình hít thở pháp luân sau 2 tiếng đồng hồ thì mình mới hít thở được. Nhưng mà sau này con chỉ vừa ăn xong, đợi một chút xíu là con hít thở được rồi, và không có thấy trở ngại gì hết. Như vậy nó có đúng hay không?
Hít thở sau khi ăn một tiếng đồng hồ, hít thở nó có trở ngại.
Dạ.
Yeah. Sau này nó dồn vào đó, nó sẽ làm nghẽn cái luồng đốc mạch. Nó không có khai sáng được. Cho nên phải để cách mấy tiếng đồng hồ sau, mình mới dùng cái nguyên khí. Là mình hít, mình đem cái nhân nguyên nguyên khí để vận chuyển, nhưng mà cái thực phẩm của vật chất nó xuất phát ra, nó đem ra cái trược khí nhiều hơn, nó vận hành ở trong cái máu huyết, thành ra cần để trễ một chút hay là bụng trống là tốt nhất. Pháp luân thường chuyển là trong bây giờ trong cái bụng trống đó, còn nhâm đốc trương thông ta không còn dục tính nữa, còn dục tính là nhâm đốc chưa thông. Nó chỉ thông một phần nào thôi, bởi vì nó có mấy giới, mình cảm thấy nó chạy gì chưa thông, thì cái dục giới còn chưa thông.
Câu hỏi thứ hai là trong lúc mà ngồi thiền thì sau khi niệm soi hồn pháp luân và vào thiền định, thì trong lúc mà thiền định đó, con cảm nhận được tất cả những cái luồng điểm mà từ cái dưới ngón chân chạy lên trên đỉnh đầu, và tất cả những cái tế bào trong cơ thể mình cảm thấy giống như là nó chạy cùng chạy lên trên đỉnh đầu hết. Thì trong lúc đó đợi một chút lâu, chừng khoảng 5-15 phút gì đó, thì có một luồng điểm rất là mạnh từ ở dưới huyệt trường cường nó dồn chạy mạnh lên trên đỉnh đầu, và con cảm thấy nó sảng khoái vô cùng. Và con lúc đó thấy sung sướng như vậy đó, thành ra cái mình ngồi mình kéo dài cái thời gian mà ngồi thiền đó, nó cả 3-4 tiếng đồng hồ. Và con không biết là lúc đó mình có nên là lúc đó mình ở trong trạng thái định, và mình có nên quán thông hay là mình dỗ giấc ngủ.
Dỗ giấc ngủ là tốt nhất. Dỗ ngủ để chi? Để có cơ hội xuất ra. rồi mình dồn trở lại. Thay vì mình ngồi đó mình xét cái này, xét kia, xét nọ, thì luồng điển nó lòng vòng trong cơ thể và nó không có trụ và không có chịu được cái tình hình.
Dạ, theo cái sự trả lời của thầy đó, thì tụi con cũng có dỗ giấc ngủ. Nhưng mà trong lúc mà mình nói là cố gắng xuất hồn để đảnh lễ Phật, thì trong lúc mà nó đang hơi mơ mơ màng, nó giật một cái mình vãng quá, mình
nó giật là cái luồng điển mình còn nặng đó. Dạ. Chứng minh luồng điển còn nặng và chưa có thông qua cái giới bên kia được, cho nên nó không có ngay ngắn, và nó giật là nó dội ra lộn lại.
Dạ,
cho nên lúc đó mình xả ngủ, rồi một chập mình dậy mình ngồi thiền định lại.
Dạ.
Thì thấy nó xuất nhẹ hơn. Cho nên có thể thử rằng mỗi lần nhắm mắt thì mỗi lần điển xuất khác, mà mỗi lần trụ điển lên trung tâm bộ đầu cảm thấy mỗi lần nó khác hơn, khi nó cao hơn, khi nó đi xa hơn, khi nó lại nhẹ hơn và khi nó nặng hơn, là chúng ta mới kiểm soát lại. À, bữa nay tôi có sự lo âu, nhắm mắt tôi thấy không có điển xuất, là tôi lo việc gì đó. Hay là tôi nhắm mắt tôi thấy màu tím, tôi đang lo những cái chuyện gì có thể xảy đến cho tôi thấy màu tím. Đó. Cái màu tím là màu lo âu nhất. Cho nên nhiều khi các bạn ban ngày có thì giờ cũng có thể có luồng điển mà rút lên trên đỉnh đầu rồi, có thể mình thử được để mình hiểu rõ hơn. Khi mà thắc mắc hỏi thẳng ở bên trên có câu trả lời liền.
Đó,
hiểu liền. Chúng ta nói tự tu tự tiến mà không có bao giờ lẻ loi. Vì chúng ta đã có ba tầng thượng, trung, hạ, cũng như cái càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta khai thác mở được ba tầng thì ba tầng nên để liên hệ với đại tự nhiên, làm sao chúng ta bị lẻ loi, không có sự lẻ loi. Nhiều người sợ ơn trên không phù hộ, sợ trời không phù hộ, sợ Phật không phù hộ, cái đó là tâm tối. Chúng ta tu cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh, sẽ mở ba giới và hòa với ba giới. Thì chỗ nào ngày nay chúng ta tu ở thế gian mặt mày tươi tắn, người gặp chúng ta, loài người cũng thương và cũng mến. Huống hồ gì chư tiên chư Phật đâu có ghét chúng ta. Trình độ cao hơn lại càng thương chúng ta nhiều hơn. Cho nên các bạn nói rằng tự tu tự tiến là để nhắc mình tự hành để đi tới, chứ đừng có lợi dụng bề trên và cầu xin nhiều quá và không chịu đi, thì chúng ta bị trễ tạo và không tiến.
Như thầy này đã nói là mỗi lần mình có câu hỏi thì tức khắc nó sẽ có một cái câu trả lời, và con để ý cái đó con có, và vừa có cái câu trả lời xong thì con cảm nhận được một luồng điển từ dưới chân con, nó rút thẳng mạnh lên đầu. Thì mình tưởng là cái đó là do mình khám phá ra, nhưng mà bây giờ thầy nói thì không biết là ơn trên đã chiếu cho mình.
Đã chiếu, nhưng mà bây giờ phải nhớ rằng trụ ngay trung tâm bộ đạo và không nghĩ nên luồng điển từ ở dưới chân mình. Luồng điển ở dưới chân nó còn thấp lắm. Chúng ta phải nhớ ngay trung tâm bộ đạo và thâu ngay luồng điển ở bên trên chiếu ngang về chúng ta. Cái đó nó nhanh hơn. Và nó không khác gì nhanh hơn cái vệ tinh bây giờ đang truyền tin xuống thế giới, nhanh hơn nhiều lắm.
Cái đó hồi lần đầu tiên á mà con trụ trên đỉnh đầu, con nhận được cái điểm rút từ trên đỉnh đầu sau khi mà có câu trả lời, thì con lại sợ, con nói là vậy là sợ thiên liên muốn nhập mình hay là sao, thành ra cái đó không phải của mình.
Cái đó là tâm tương ứng. Tại sao câu trả là tại sao mới thắc mắc? Thắc mắc là tâm tối. Mà mình có đường lối rồi, mình đi lên, đi thẳng lên, thì cái sáng suốt nó lên. Cái sáng suốt lên thì ở tầng nào, tầng đó nó chiếu liền. Thấy chưa? Do cái sáng suốt của mình lên được mới cảm ứng cái sáng suốt kia nó chiếu qua. Thì rất khoa học, rất tinh vi.
Trong cái thơ trả lời thì thầy cũng có nói là bây giờ con nên niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô thường niệm, thì con cũng hành cái đó từ lâu, từ năm 83,
Nhưng mà trong tại vì trên đỉnh đầu lúc nào nó cũng linh lục như vậy, thành ra con nhớ con cái niệm niệm Phật, nhưng mà thay vì niệm Nam Mô Di Đà Phật thì hồi năm 83 con nhận được những cái băng của Thiên Thân Tịnh Đế giảng, rồi sau đó con là niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Do đó mà nó tới ngày nay nó như là có cái thói quen, rồi bây giờ thầy mới khuyên là nó niệm danh Nam Mô Di Đà Phật. Thành ra con ở trong cái khóa học của ở thiền viện Mỹ Kim đó, con có nghe cũng có cái chị đó lên câu hỏi, thì thầy nói nếu mà trường hợp mà niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế thì sau này nếu mà ngài có muốn cho mình ra giúp cái gì thì đó thì mình không có được từ chối, còn niệm danh Nam Mô Di Đà Phật thì được giải thoát. Thành ra con mới niệm lại Nam Mô Di Đà Phật là vì cái lòng mình muốn tu giải thoát. Thì con niệm Nam Mô Di Đà Phật đó trong thời gian một tuần thì con thấy là tại sao mình trì trệ hơn là niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con rõ lý do là tại sao?
Bởi vì cái nào nó quen rồi, cũng như nó quen cái thói đó rồi, thì chúng ta niệm cái đó đâu có sao. Niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn mà chúng ta nghĩ về tiến hóa trình độ cũng như Đức Phật để giải thoát cũng được, đâu có sao, vì nó niệm quen rồi, có cần gì phải sửa đổi, thấy không? Nếu niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thân Đông thì nó cũng phải qua cái giới đó, nhưng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật là phải tự lo lấy mình hết, không ai lo cho mình. Còn niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thân Đông thì bây giờ nguy cấp là có sự chiếu ba và trưng dụng tức khắc. Tôi báo tin cho mọi người biết đi thôi. Một người nào muốn niệm cách nào thì cũng có chỗ cứu. Nhưng mà niệm danh Thượng Đế là chúng ta phải đi đưa trong cái tinh thần của cụ làm việc, chứ không có từ chối. Cho nên niệm danh Cha, niệm danh Phật cũng được tiến qua hết. Chứ không có... Nhưng mà niệm danh Phật khổ hạnh hơn nhiều, và tu nhiều. Thực tế được tu tự tiến nhiều hơn là niệm danh Phật. Cho nên tất cả mọi người ở thế gian đang bơ vơ đau khổ thì không có cái gì hơn mà chỉ cho người ta ý lại không được. Có người niệm danh Cha cũng được, ý lại cũng được, nhưng mà tới đó nó không có cách tự túc. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật tự sử dụng khả năng sẵn có của nó mà mở thức hòa đồng, đem gom lại tất cả những gì mình sẵn có, đi lên chỗ đất trống nó mà ở, khi mà tự túc niết bàn, chứ không phải là xin ai nữa. Cho nên đi tới mà Phật giới rồi thì Thượng Đế quý lắm. Thượng Đế có quyền mượn chúng ta làm việc, sử dụng chúng ta, nhưng mà không có phiền Thượng Đế gì. Còn những người mà niệm danh Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải hao phí và giúp đỡ nhiều hơn nữa thì hành giả mới làm được. Còn những người mà biết niệm Phật rồi thì Thượng Đế chuyển một chút là họ làm đầy đủ những cái gì ý muốn của Thượng Đế. Cho nên Phật là con cưng của Thượng Đế.
Trước đây khoảng một tháng con cũng tập ngủ ngồi và để diệt cái thân dục. Thì trong lúc mà ngủ ngồi đó con có trên một cái gối ở ngay cái thành. Thì chỉ có một cái gối thận thì cái đầu của mình trong lúc mình nó ngủ đó thì nó bị nghẽn ở trên này, con hít thở con thấy nó bị nghẽn đây, do đó mà cũng không được, con để thêm cái gối ngay chỗ này nữa thì con ngủ rất là bình thường, mà không, mình ngủ trong lúc mình tỉnh mà không có mê. Thì như vậy đó, nó có đúng hay không?
Ngủ ngồi là chúng ta ngồi y như tượng Phật và ngủ, chứ không có dựa mà ngủ ngồi, cái đó đâu có phải ngủ ngồi. Ngủ ngồi là ngồi y như tượng Phật, ngủ được một phút hay một phút, hai phút hay một giờ hay một giờ, chứ đừng có ngồi dựa đó, nói tôi ngủ ngồi, đâu có phải ngồi mà ngủ đâu, dựa ngủ. Ở đây nó dịch tật rồi. Cho nên nhiều người đàn ông nói tôi bây giờ tôi ngủ ngồi rồi, tôi không có dục với bà đâu, nhưng mà ông đi chỗ khác ông dục. ông dựa trong cái gối, ông dựa trong vách tường á. Rồi bà kia thấy ngủ ngồi tưởng tin ông đi đâu đi, nhưng mà ông đi làm bậy, không biết. Cho nên phải nói đàng hoàng, ngủ ngồi là ngủ ngồi, ngủ dựa là ngủ dựa. Phải đàng hoàng. Hả?
Dạ, kính thưa thầy, đến đây cũng đã đến giờ, nhưng còn những câu hỏi về phương pháp công phu thì chúng con xin về lại ngày mai, để hôm nay có thầy có sự yên nghỉ.
Dạ. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Hẳn nhất là sự thành thật của anh Trần Hùng Đạo. Anh lúc nào cũng thành thật, có chén nói chén, bác nói bác. Mà anh cương quyết ký công trại với tôi đây với nhiều nhân chứng. Năm tới mà anh còn thử nữa là anh sẽ biết những người này sẽ hạch anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.